Hôm nay, thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 năm 2019, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng, khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ sau một đêm họ trở về đánh cá ở bờ biển Galilê. Sau khi dùng điểm tâm với các môn đệ, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần rằng ông có mến Chúa hơn những người khác không. Tại sao Chúa hỏi ông Phêrô tới ba lần như vậy? Và những câu hỏi đó có ý nghĩa như thế nào? Có nhiều nhà giải thích Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần như vậy là để tỏ ra tầm quan trọng của một nhiệm vụ mà Chúa sắp trao phó cho ông. Có những tác giả khác nói rằng Chúa hỏi đi hỏi lại như vậy là muốn cho mọi người biết rõ rệt Chúa trao quyền tông đồ trưởng cho ông Phêrô, và quyền ấy phải đi đôi với tình yêu của ông đối với Chúa. Quyền lợi đi đôi với tình yêu bao trùm mọi trách nhiệm. Cũng có người lại cho rằng, Chúa hỏi ông Phêrô ba lần như vậy là có ý gợi lại ba lần ông đã chối Chúa. Rồi cũng có người lại cho rằng, ba lần hỏi, ba lần trao nhiệm vụ như thế, cũng hiểu là Chúa trao ban quyền cho ông Phêrô giảng dạy, tế lễ và cai trị, tức là ba chức vụ giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo. Có thể nói, tất cả những cách giải thích trên đây đều có lý. Nhưng tóm lại, chúng ta có thể nói như sau. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã trực tiếp ban quyền thủ lãnh trên tông đồ đoàn và trên cả giáo hội của Ngài. Đây là một trách nhiệm nặng nề, đòi ông Phêrô phải có tình yêu và can đảm để gánh vác. Cho nên, Chúa đòi hỏi ông phải tuyên xưng và cam kết rằng ông phải yêu mến Chúa hơn những người khác. Có tình yêu này, ông mới trung thành với sứ mạng được. Vì khi yêu mến Chúa, ông sẽ chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa và sẵn sàng liều mạng sống vì đoàn chiên như Chúa. Đó là ý nghĩa của bài tin mừng. Còn đối với chúng ta, bài tin mừng này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta thấy Chúa Giêsu không đặt ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu nhất, vào vai trò trọng đại này, nhưng lại đặt ông Phêrô, một người đã chối Ngài 3 lần trong 1 đêm. Hành động như thế là Chúa muốn bảo chúng ta hãy lấy lòng khiêm tốn mà vâng phục vị đại diện của Ngài. Cũng như ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu, có thể dựa vào sự trung thành của mình mà coi thường ông Phêrô, hoặc ông Nathanael, người trí thức, hiểu biết luật và kinh thánh nhiều, có thể dựa vào kiến thức của mình mà qua mặt ông Phêrô. Và cả các tông đồ khác nữa, nhưng tất cả đều hết lòng tôn trọng ông Phêrô. Vì thế, thái độ chúng ta phải có trong giáo hội hôm nay cũng vậy. Khiêm tốn, nhìn nhận vai trò Chúa trao cho mỗi vị chủ chăn, và trong đức tin chúng ta nhận rằng Chúa đang lãnh đạo giáo hội qua những vị đó. Cho nên, chúng ta hãy lấy tình con thảo mà yêu mến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ, nhất là cầu nguyện cho các vị chủ chăn của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, còn nhiều con chiên đang sống giữa những bầy sói dữ mà không người chăm sóc. Xin cho giáo hội có nhiều vị mục tử dám sống chết cho đoàn chiên như lòng Chúa mong muốn nơi mỗi mục tử. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đồng, dù bao gian nguy vây bóng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền sẵn son niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không vui, con quyết theo Thầy. Bạn cùng chương trình, con nghe Thầy siêu đã thâu đêm lao nhọc, con nghe Thầy vì Thầy con sẽ tha lỗi. Thầy khiến mắt con được vui sướng không chờ, thuyền cả đầy con.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đồng, dù bao gian nguy vây bóng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền sẵn son niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa dày. Con theo Thầy, con siêu phải hy sinh thân mình. Con theo Thầy, con siêu đường xa vắng mồ côi. Thầy đến với con và nâng đỡ đức tin. Trong đời con tin Thầy, thật là con Chúa hằng sống. Thầy đã mến thương trên con, hãy tin Chúa gìn giữ đoàn chiên.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đồng, dù bao gian nguy vây bóng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền sẵn son niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần